Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện, có tiêu đề Học viên mới, tôi không muốn bỏ lỡ cơ duyên tuyệt vời này. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 12 tháng 4 năm 2024. Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một phần của cuộc đời tôi kể từ khi tôi còn nhỏ. Tuy nhiên, mãi cho đến tháng 2 năm 2022, tôi mới thực sự bắt đầu tu luyện. Tôi sinh năm 2000 trong một gia đình nông dân và được bà tôi, một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nuôi dạy. Vì vậy, từ khi còn rất nhỏ tuổi, tôi đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy cho con người cách đề cao bản thân. Bà tôi không biết chữ, đôi khi bà nhờ tôi đọc chuyển Pháp Luân và hồng ngâm cho bà nghe. Tôi có trí nhớ tốt và có thể đọc thuộc lòng rất nhiều bài thơ trong hồng ngâm. Tôi thường đọc một câu cho bà, và bà đọc theo. Cuối cùng, bà tôi đã có thể tự mình đọc được các sách Đại Pháp. Bà tôi thường dặn tôi niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo khi có điều xấu xảy ra, và sư phụ sẽ bảo hộ tôi. Vào thời điểm ấy, trạng thái tu luyện của bà tôi tương đối tốt. Tuy nhiên, theo thời gian, bà tôi đã chậm rãi rớt lại phía sau. Trong vài năm qua, bà tôi gặp quan nghiệp bệnh và bắt đầu tiêm thuốc, uống thuốc trở lại. 1. Tôi nỗ lực bước vào tu luyện. Đại Pháp đã khắc sâu trong tâm tôi từ thuở ấu thơ. Tôi nhớ đến lời sư phụ giảng trong chuyển Pháp Luân mỗi khi tôi suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Sư phụ giảng, ai cũng có Phật tính, ai cũng có tâm tu đạo. Trích bài giảng thứ 6, chuyển Pháp Luân. Tôi đã nhiều lần cố gắng tu luyện. Khi còn học cấp 2, tôi chuyên tâm đọc chuyển Pháp Luân và quyển sách đã khiến tôi xúc động sâu sắc. Khi tôi nói với bà rằng tôi muốn tu luyện, bà tôi đã không ủng hộ vì sợ rằng việc ấy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của tôi. Tôi thất vọng không nói gì và đã từ bỏ. Sau đó, tôi nhận ra mình không muốn bỏ lỡ cơ hội tu luyện Đại Pháp Vũ Trụ đầy trân quý này. Tôi cân nhắc việc tu luyện trở lại mà không nói với gia đình, nhưng lại lo lắng nhỡ có chuyện xảy đến nếu như cha mẹ tôi phát hiện ra. Tôi còn trẻ và phải phụ thuộc vào họ ở mọi phương diện. Vì vậy, tôi lại một lần nữa từ bỏ ý định tu luyện. Trong kỳ nghỉ của năm đầu tiên ở trường đại học, tôi đã một lần nữa đọc chuyển Pháp Luân, và tôi thậm chí còn bị chấn động hơn trước bởi các nguyên lý của Đại Pháp. Tôi đã chụp ảnh lại một số đoạn Pháp trong sách và lưu vào điện thoại di động của mình để có thể đọc chúng ở trường. Tôi không chắc rằng điều đó có phù hợp hay không. Tuy nhiên, tôi không thể tiếp cận được nhiều bài chia sẻ thể hội tu luyện, nên cũng không thực sự biết tu luyện như thế nào. Tôi không biết cách phát chính niệm hay luyện công. Mặc dù bản thân đã là một người trưởng thành và có thể tự đưa ra quyết định, tôi vẫn còn sợ hãi. Vậy nên, tôi lại một lần nữa từ bỏ tu luyện. Mong muốn tu luyện chưa bao giờ rời bỏ tôi. Sâu thẳm trong tâm, tôi cảm thấy mình được sinh ra vì Đại Pháp và một ngày nào đó sẽ trở thành người tu luyện. Dù đã nhiều lần thất bại do tâm sợ hãi, tôi cảm thấy xấu hổ trước sư phụ từ bi vì sự thất bại của mình và quyết định sẽ tu luyện đến cùng khi cơ hội quay trở lại. 2. Đột phá phong tỏa Internet. Trong kỳ nghỉ của năm thứ 2 đại học, tôi đã học cách đột phá phong tỏa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng điện thoại của mình. Tôi rất hào hứng khi đọc được rất nhiều bài chia sẻ hay mà các học viên khác đã viết trên trang Minh Huệ. Những bài chia sẻ này đã giúp tôi hiểu về những nội hàm sâu sắc hơn trong chuyển Pháp Luân mà trước đây tôi chưa ngộ ra. Những bài viết về việc loại bỏ tâm chấp trước khiến tôi cảm động nhất, bởi vì tôi có hầu như tất cả những tâm chấp trước được đề cập đến. Tôi còn phát hiện ra tất cả các sách và kinh văn của sư phụ đều có sẵn trên mạng. Tất cả những điều này đã tạo cơ sở cho việc tu luyện sau này của tôi. Đọc sách và các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ đã giúp tôi hiểu về Đại Pháp tốt hơn. Tôi hiểu ra vì sao con người đến thế gian này và tại sao Đảng lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng biết thêm rằng đạo đức con người đang trượt dốc không phanh. Mặc dù lúc ấy không phải là người tu luyện, tôi vẫn muốn trở thành một người sống chiều theo Pháp. Vì vậy, tôi bắt đầu cố gắng thay đổi bản thân mình. Gia đình tôi sở hữu một trang trại trồng lê. Làm việc ở trang trại lê rất vất vả, đặc biệt là dưới cái nóng của mùa hè. Vì thế tôi thường tìm lý do để tránh né. Tuy nhiên, sau khi đọc các kinh văn của sư phụ trên trang Minh Huệ, tôi đã thay đổi tư tưởng của mình. Tôi lắng nghe băng thu âm bài giảng của sư phụ tại Quảng Châu trong khi làm việc ở trang trại. Sau này, tôi hiểu ra hành động đó không tôn kính sư phụ và Đại Pháp nên đã dừng lại. Qua thời gian, mặc dù tư tưởng tôi thay đổi, tuy nhiên, cám dỗ của tiểu thuyết, các chương trình TV và thiết bị điện tử đối với tôi vẫn là quá khó để từ bỏ. Cộng thêm tâm chấp trước an dật, tôi đã dần ngừng học Pháp và cư xử như một người thường. 3. Loại bỏ tâm sắc dục. Khi còn học cấp 2, tôi thường thức khuya trong những ngày nghỉ lễ và đọc tiểu thuyết, đặc biệt là những tiểu thuyết máu me, bạo lực hoặc sắc tình. Thói quen xấu này tiếp diễn cho đến đại học. Do trường kỳ tiếp xúc với những nội dung dơ xấu như vậy, tôi đã phát triển tâm sắc dục rất mạnh mẽ. Những suy nghĩ sắc dục nảy ra trong đầu tôi mọi lúc và mọi nơi. Vào giờ học, nghỉ trưa hay ban đêm, những câu chuyện từ tiểu thuyết mà tôi đọc sẽ đột ngột xuất hiện trong đầu tôi. Đôi lúc, trước khi tôi ngủ vào ban đêm, tôi có những suy nghĩ sắc dục trong vòng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Tâm sắc dục này đã can nhiễu tôi nghiêm trọng từ thời cấp 2 cho đến đại học. Để loại bỏ nó, tôi đã tập trung vào học Pháp. Tôi đọc các bài giảng của sư phụ, các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên khác và tờ san loại bỏ dục vọng và ham muốn bản tiếng Hán. Mỗi đêm, tôi nhẩm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Trần Thiện Nhẫn Hảo hoặc học thuộc luận ngữ trong chuyển Pháp Luân. Gạt đi những suy nghĩ sắc dục của tôi quả thực rất khó, bởi vì ngay khi tôi loại bỏ một niệm đầu, thì một niệm đầu khác sẽ thay thế nó. Đôi khi tôi thành công, nhưng lại thất bại vào những lần khác. Tôi kiên trì loại bỏ tâm sắc dục trong khoảng 1 đến 2 học kỳ trước khi đọc kinh văn mới của sư phụ. Hãy tỉnh! Cái đêm sau khi tôi đọc bài kinh văn mới, tôi nằm trên giường với hai mắt nhắm lại. Những cảnh tượng sắc dục như thường lệ không xuất hiện nữa. Chúng chỉ trồi lên một chút xíu nếu như tôi nghĩ đến chúng. Kể từ đó về sau, đêm nào cũng thế, tôi đột nhiên nhận ra rằng sư phụ đã giúp tôi loại bỏ một phần tâm chấp trước này. Con xin cảm ơn sư phụ. 4. Đậu cao học mà không cần phải thi. Danh sách những học viên đậu cao học mà không cần thi tuyển sinh sẽ được công bố vào năm cuối đại học của tôi. Vì điểm số của tôi dao động ở ngưỡng gần đạt, tôi vô cùng lo lắng và cầu xin sư phụ giúp đỡ. Tôi không muốn phải thi bởi vì không muốn ghi nhớ những học thuyết chính trị của Đảng. Khi đang cảm thấy lo lắng và bồn chồn, tôi tình cờ đọc được một bài chia sẻ trên Minh Huệ về việc đỗ cao học, nói rằng hãy cứ tín sư tín pháp, rồi thành công trong học tập sẽ tự đạt được mà không cần truy cầu. Khi danh sách sinh viên được công bố, tên của tôi nằm ở dưới cùng. Tôi xem chuyện này như một sự điểm hóa từ sư phụ, rằng tôi sẽ thành công. Tôi hứa với sư phụ rằng, một khi đậu cao học, tôi sẽ đăng ký ít môn học hơn để có thể dành nhiều thời gian rảnh rỗi học Pháp. Tuy nhiên, tôi thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng mình đã không thực hiện lời hứa được tốt lắm. Tôi đã giải đãi và hiếm khi học hay học thuộc Pháp. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn về bản thân trước sư phụ. 5. Cơn đau răng biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Hồi còn học cấp 3, tôi bắt đầu đau răng. Vào năm đầu tiên đại học, chiếc răng trong cùng ở hàm dưới bên má phải của tôi bị sâu rất nặng. Vì thế tôi đã đi rút tủy và trám răng. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ vào tháng 12 năm 2021, chiếc răng bắt đầu đau nhức trở lại. Tôi đã không coi đó là chuyện quan trọng, nhưng hóa ra chân răng bị viêm do tủy răng chưa được lấy sạch hết, và quá trình điều trị khá là phức tạp. Nhà sĩ cũng nói với tôi rằng một trong những chiếc răng khôn của tôi bị ảnh hưởng và cần phải nhổ đi trước khi rút tủy lần thứ hai. Sau đó tôi sẽ phải bọc răng. Cả quá trình này tiêu tốn nhiều thời gian và tôi phải đến nhà sĩ nhiều lần. Tôi lo sợ nên đã trì hoãn việc này trong một vài ngày. Có nhiều học viên viết về trải nghiệm đau răng của họ trên trang Minh Huệ. Một số người nói rằng cơn đau răng của họ biến mất sau khi họ hướng nội và quy chính lại những khuyết điểm của mình. Một số học viên còn kể là do răng mới đang mọc lên, tôi cảm thấy khá hơn một chút trong khi tôi đang muốn trì hoãn. Vị nhà sĩ kia phải đến Bắc Kinh và học kỳ mới ở trường lại sắp bắt đầu, nên tôi đã có lý do chính đáng để trì hoãn. Cơn đau răng vẫn tiếp diễn khi học kỳ mới bắt đầu. Vì tâm sợ hãi, tôi vẫn còn do dự về việc có nên bắt đầu tu luyện hay không. Một buổi sáng vào cuối tháng 2, một ý niệm mạnh mẽ xuất ra trong đầu tôi, mình muốn tu luyện. Nó vô cùng rõ ràng và quyết đoán, mà không có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Trước đó, tôi thường cảm thấy sợ hãi nếu như có một chút suy nghĩ nào về việc tu luyện. Sư phụ hẳn đã tạm thời ngăn chặn can nhiễu ấy để tôi có thể thực sự bắt đầu tu luyện. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, răng tôi ít đau hơn, nó vẫn làm tôi hơi khó chịu khi ăn, tuy nhiên không đến nỗi nào, và tôi chịu được. Đến tháng 4, nó biến mất hoàn toàn. Con xin cảm ơn sư phụ. 6. Loại bỏ tâm sợ hãi. Vào 2 tuần đầu tiên tu luyện, tâm sợ hãi và lo lắng liên tục nổi lên một cách vô độ. Tôi lo rằng liệu mình có thể kiên định và tu luyện một cách đường đường chính chính hay không? Liệu gia đình tôi, đặc biệt là bà tôi có phản đối tôi tu luyện hay không? Liệu bạn bè tôi sẽ nghĩ gì nếu họ biết tôi tu luyện đại pháp? Liệu tôi có bị đuổi học nếu nhà trường phát hiện ra hay không? Liệu gia đình tôi có bị ảnh hưởng nếu tôi không tu luyện tinh tấn hay không? Và liệu tôi có khả năng gánh chịu hậu quả nếu tôi chứng thực pháp và giảng chân tướng thất bại hay không? Những suy nghĩ này quả thực làm dao động ý chí tu luyện của tôi, đôi khi thậm chí còn khiến tôi nghi ngờ đại pháp. Sâu thẳm trong tâm, tôi đã tin vào đại pháp kể từ khi còn nhỏ. Vì vậy, để tăng cường tín tâm và loại bỏ tâm sợ hãi, tôi đã tinh tấn học pháp, học thuộc chuyển pháp luân, đọc bài chia sẻ trên trang Minh Huệ và nghe phát thanh Minh Huệ. Gia đình tôi không hoàn toàn tiếp nhận đại pháp. Những bài chia sẻ thể hội tu luyện của các học viên khác đã giúp tôi tự tin hơn để có thể thuyết phục gia đình mình. Trong bài chia sẻ của một số học viên có mô tả cách mà họ đã vượt qua quan gia đình và thay đổi thái độ của gia đình họ về đại pháp. Tôi cảm động bởi sự thiện lương và lòng từ bi của họ, cũng như là chính niệm kiên định như bàn thạch của họ. Tôi cũng nghe loạt bài Giải thể văn hóa đảng trên phát thanh Minh Huệ và đọc Giải thể văn hóa đảng. Những loạt bài này đã khiến tôi hiểu sâu hơn về bóng ma của chủ nghĩa cộng sản. Tôi biết rằng đảng đã giết hại rất nhiều người vô tội và phạm vô số tội ác. Nó sẽ bị tiêu diệt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tâm sợ hãi đảng của tôi và những suy nghĩ tiêu cực đã yếu đi. Tuy nhiên chúng vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Mặc dù tôi tin rằng sư phụ cuối cùng sẽ giúp tôi loại bỏ tâm sợ hãi và những suy nghĩ tiêu cực, chúng vẫn phản ánh ở nhiều phương diện trong cuộc sống của tôi. Tôi không dám nói chân tướng về đại pháp với các bạn cùng lớp của mình. Tôi vẫn chưa nói với gia đình rằng mình đang tu luyện. vì tôi vẫn còn lo lắng và còn hơi sợ Đảng. Vào một thời điểm không xa, tôi tin chắc rằng mình sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn tâm sợ hãi này. 7. Kết luận. Tôi vô cùng may mắn khi có thể tu Đại Pháp vào giai đoạn tối hậu này của lịch sử. Thông qua học Pháp, tâm tính tôi đã cải biến một chút. Trước đây tôi đã từ bỏ tu luyện quá nhiều lần, nhưng lần này tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa. Tôi kiên quyết sẽ theo sư phụ và tu luyện đến cuối cùng. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ thực sự xứng đáng với danh hiệu thần thánh, đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Hầu hết những học viên tôi đã gặp đều là người cao tuổi. Tôi chân thành hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ tuổi bắt đầu tu luyện và chúng ta có thể cùng chia sẻ thể hội tu luyện cho nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.